Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2018, tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có diễn ra buổi lễ giải đáp Thiền Tông để chuẩn hóa lại đúng lời Đức Phật dạy cách đây 2.562 năm. Buổi lễ diễn ra ngày hôm nay sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là giới thiệu sơ lược về 6 pháp môn tu mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã dạy. Phần thứ hai sẽ là phần chính của buổi lễ, là phần hỏi đáp. Trước tiên, chúng tôi xin trân trọng kính mời Thiền gia Hồng Phượng sẽ bắt đầu đọc sơ lược lại 5 pháp môn đầu tiên mà Đức Phật đã dạy.
Kính thưa quý vị, Đạo Phật chủ trương là giúp cho ai tu theo đạo này là để được giác ngộ và giải thoát. Đức Phật có dạy, một, người tu theo đạo Phật phải là người có bộ óc thật sáng suốt. Hai, phải học và tìm hiểu cho thật kỹ lời của Đức Phật dạy. Ba, tu như thế nào được giác ngộ. 4. Tu như thế nào được giải thoát. 5. Người tu theo đạo Phật mà cắm đầu vào tu đại, người này gọi là kẻ tu mù. 6. Như Lai không chấp nhận có những môn đồ như thế. Để những môn đồ của Như Lai biết căn bản của đạo Phật, Như Lai nói rõ 6 pháp môn tu của Như Lai dạy cũng như thành quả của nó. Sau đây là 6 pháp môn. 1. Tiểu thừa, cũng gọi là nguyên thủy hay nam truyền. Pháp môn này Như Lai dạy dụng công ngồi thiền có tất cả là 37 pháp quán, tưởng và cầu mong, có thành tựu theo ý ham muốn của người thích tu hành. Trong pháp môn tu tiểu thừa có pháp môn gọi là tứ quả thinh văn, tức tu chứng đắc sau cùng là thành A-la-hán. Đức vua Trần Nhân Tông dịch danh từ A-la-hán ra tiếng Đại Việt vào thời của Ngài có 3 danh từ như sau. 1. Là người tu hành chứng đắc bất động. 2. Là người tu hành chứng đắc vô tịch. 3. Là người tu hành chứng đắc tịch tỉnh. Vì quá kỳ đặc như vậy nên Đức Phật cũng tu pháp môn này và cũng đã chứng đắc được. Các môn đồ của Đức Phật, vị nào tu cũng đều chứng được quả A-la-hán này. 2. Trung thừa, cũng gọi triết lý Phật Thích Ca hay Bát Nhã. Pháp môn này Đức Phật dạy lý luận rất rõ ràng về hiện tượng vật lý nơi trái đất này. Người tu theo pháp môn trung thừa này sau cùng có kết quả như sau. 1. Nhà triết lý rất hay. 2. Nhà thơ rất tài. 3. Nhà văn rất giỏi. Trong nước ta có các vị sau đây tu đạt được là 1. Cụ Thi Hào Nguyễn Du. 2. Bà Đoàn Thị Điểm. 3. Bà Hồ Xuân Hương. 4. Bà Nguyễn Thanh Quang. Pháp môn thứ 3, Đại Thừa. Pháp môn này người trong chùa không tu mà các nhà khoa học thích tu bằng cách là chuyên suy tư, nghĩ tưởng, hữu dụng vật chất để giúp con người bớt vất vả. Sự suy tư tìm kiếm này rất lâu mới thành công nên người tu trong chùa không ai chịu tu, mà người ở ngoài đời rất thích, nên những người ở ngoài đời gọi là kỹ sư bách khoa. 4. Tịnh Độ Tông. Hầu hết trong nước Việt Nam ta từ Bắc, Trung, Nam, nơi nào cũng có chùa tổ chức tu theo pháp môn tịnh độ này. Mục đích chính của pháp môn Tịnh Độ Tông này, người tu ham muốn vãng sanh lên nước cực lạc hưởng sung sướng tột cùng. 5. Mật Chú Tông. Ở Việt Nam có 2 nơi tu, một là chùa Phương Liên ở Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng, hai là chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương. Trước năm 1975, có ông Mai Thọ Truyền là chủ chùa Xá Lợi ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, qua nước Ấn Độ và nước Tây Tạng học, đem về Việt Nam viết ra 12 quyển sách nói về pháp môn Mật Chú Tông này. Không biết ông hiểu pháp môn Mật Chú này như thế nào mà ông có viết ra 2 câu văn còn ghi tại chùa Xá Lợi như sau. 1. Người tu theo đạo Phật mà không học là tu mù. 2. Người tu theo đạo Phật có học mà không tu là cái đãi đựng sách.
6. Như Lai Thanh Tịnh Thiền, đời tổ thứ 2 gọi là Thiền Tông. Đây là pháp môn tất cả những vị tu hiện nay đều chửi và cho là tà đạo và bịa đặt. Vì pháp môn Thiền Tông này không tu hành gì cả, mà người tu chỉ thực hiện 3 phần như sau. 1. Ham muốn trở về quê hương cũ của mỗi người là Phật giới. 2. Phải tạo công đức cho thật nhiều. 3. Phải học thuộc lòng công thức trở về Phật giới. Vì ba phần quá đặc biệt nói trên nên những người sau đây không chấp nhận. 1. Người tu hành có chứng và có đắc. 2. Người nương đạo Phật để kiếm tiền. 3. Người xem đạo Phật là cái nghề. 4. Người kém học thức. 5. Người thích làm tôi tớ cho người khác. 6. Người thích làm nô lệ cho người khác, vân vân. Do vậy, pháp môn thiền tông học này Đức Phật không dạy trong các quyển kinh thông thường mà phải truyền ngoài kinh điển, nhờ những vị tổ thiền tông truyền đi. Để đến đời mạt pháp, khi loài người văn minh lên cao, loài người đã hiểu sâu về nhân sinh và vũ trụ, thì pháp môn thiền tông học này mới được phổ biến và công bố ra. Đức Phật cũng có dạy, tuy loài người đã văn minh lên cao rồi đó, nhưng khi pháp môn thiền tông học này phổ biến và công bố ra, những người sau đây cho là bịa đặt hay tà đạo gồm: 1. Những người tu theo pháp môn thiền tông có thành tựu nhân quả của trái đất. 2. Những người hành nghề cúng tụng và hộ niệm, vân vân. Hôm nay, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi tổ chức buổi hỏi đáp về pháp môn thiền tông học này cho bất cứ vị nào muốn hỏi về pháp môn thiền tông học này. Nhưng người hỏi phải như sau chúng tôi mới trả lời. 1. Người đã đọc hết 11 quyển sách mà Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã xuất bản. 2. Người hỏi là để rõ thông thêm. Còn những người hỏi sau đây chúng tôi xin phép không trả lời gồm: 1. Người hỏi để phá chúng tôi. 2. Người không biết gì về pháp môn thiền tông học này. Trước khi vào chương trình hỏi đáp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. 1. Ngồi ở bàn giữa chính là thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng là người đảm nhận những câu trả lời cho các câu hỏi ngày hôm nay. 2. Ngồi bên tay trái của viện chủ và bên tay phải của viện chủ sẽ là hai vị điều khiển chương trình hỏi đáp ngày hôm nay gồm thiền gia Ngọc Lâm, trưởng ban giải đáp thiền tông trên mạng thiền tông.com, cũng là trưởng ban kiểm thiền. 2. Thiền gia Anh Tuấn, viện phó kiêm phó ban kiểm thiền. Tiếp theo, ở đối diện đối với bàn của viện chủ đó chính là hai vị trong ban thư ký đoàn. 1. Là thiền gia Văn Nhân. 2. Là thiền gia Hoàng Hiệp. Ở hai dãy bàn hai bên chánh điện thiền tông ngày hôm nay chính là những vị đại diện cho tập thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau cùng là những người là người dẫn chương trình thiền gia Hoàng Oanh và thiền gia Hồng Phượng. Phần mở đầu và giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ vấn đáp thiền tông ngày hôm nay đã xong. Tiếp theo là phần vào các câu hỏi. Xin mời quý vị tự do đặt câu hỏi. Xin mời thiền gia Anh Tuấn sẽ tiếp tục điều khiển chương trình hỏi đáp ngày hôm nay.
Alo, xin thưa quý vị, để nhắc lại cái nội quy hỏi đáp của ngày hôm nay thì ban quản trị chùa chúng tôi chỉ giải đáp xung quanh về pháp môn thiền tông. Chùa chúng tôi sẽ không có giải đáp tất cả những pháp môn của các đạo khác hay là của trong đạo Phật. Chúng tôi chỉ giải đáp về thiền tông. Thì xin quý vị cứ đăng ký với bên đoàn thư ký để lấy số thứ tự mà hỏi cái những câu hỏi. Rồi để tiếp tục cái buổi lễ thì xin mời cái vị hỏi đầu tiên. Xin mời đoàn thư ký.
Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin mời Phật tử Quách Tỉnh là người đầu tiên sẽ trả lời, sẽ đặt những câu hỏi. Mời Phật tử Quách Tỉnh.